Chuyện về cậu bé Mít.
Chú Dan ạ, cháu muốn hỏi chú điều này, nhưng thật khó.
Mít ngần ngừ một lát rồi im lặng. Cậu bé đưa tay áo lên lau mũi và hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Cùng đúng lúc đó, Dan ra hiệu cho cậu bé im lặng. Anh hiểu cậu bé muốn nói gì, và anh không muốn để Mít cảm thấy bị tổn thương khi hỏi câu ấy.
Chờ chút đã Mít, cô Bonnie và chú có một việc phải nhờ cháu đấy. Cô chú không thể dọn nhà xong nếu không có ai đó giúp. Cháu biết đó, kể từ khi bị gãy chân, chú không thể làm được những việc nặng nhọc. Chú biết là cha cháu muốn cháu ở nhà, nhưng mà...
Chú Dan nè, cha mẹ cháu...
Mít cố xen vào, nhưng một lần nữa, Dan lại cắt ngang để cậu bé không thể đặt câu hỏi đó được.
Mít nè, cháu chờ đã. Cháu có thể ngồi lại để giúp chú một tay được không? Chú biết là cháu có nhiều điều muốn hỏi, nhưng cháu biết đấy, năm học mới sắp bắt đầu rồi, và sắp tới đây buổi tối trời sẽ rất lạnh. Chú không thể để cô Bonnie và các con gái chú ở trong ngôi nhà mới chỉ xây xong một nửa như thế này đâu.
Dan tỏ vẻ khẩn thiết, nhưng kỳ thực là anh đang cố tránh nghe câu hỏi của Mick.
Dù nhà chú không dư phòng, nhưng chú sẽ cố gắng xây xong để khi năm học mới bắt đầu, cháu có thể ở lại và đi học cùng các con gái chú mỗi ngày. Cháu hãy ở lại đây để giúp chú những việc nặng của đàn ông nha.
Gương mặt Mít bừng sáng.
Vâng ạ, cháu có thể làm được. Cháu sẽ về nhà lấy đồ nghề và sẽ sang giúp chú sửa chữa nhà cửa sau. Cha cháu không quan tâm đến điều này đâu ạ.
Ồ, cháu không được về đâu Mít. Cô Bonnie đang làm món gà nướng và khoai tây chiên. Cô ấy dặn chú là phải mời cháu ở lại dùng bữa với gia đình chú. Sau bữa tối, chú sẽ đưa cháu về, rồi chú sẽ đợi cháu lấy đồ nghề, được không?
Dan biết rằng cha mẹ Mít đã không còn ở nhà với cậu bé nữa, nhưng đến bây giờ, dường như cậu bé vẫn chưa tin vào điều đó.
Điều Mít cần nhất lúc này chính là một gia đình thật sự. Gia đình Dan chỉ mới chuyển đến vùng thôn quê này 2 tháng trước đây. Họ đã bán nhà ở thành phố, và bản thân Dan thì bỏ cả việc kinh doanh để tìm một cuộc sống bình yên nơi đây. Khó khăn đầu tiên mà họ phải đối mặt chính là ở vùng này chẳng có ai bán nhà xây sẵn cả. Tuy vậy, được sự hỗ trợ của vợ và 3 cô con gái cũng như những kinh nghiệm của bản thân, Dan quyết định tự xây nhà. Trong khi chờ đợi, cả gia đình anh ở trong một căn lều lớn nấu nướng ngoài trời và chở nước máy từ thị trấn về. Cùng thời gian này, một gia đình khác cũng dọn đến sống gần nhà Dan. Đó là gia đình của Mick, một cậu bé 15 tuổi. Một hôm khi Dan đang xẻ gỗ thì Mick đến gần bắt chuyện.
Chào chú, cháu là Mick ạ.
Cậu bé cười te khi chào Dan.
Chào cháu Mick, chú là Dan Scott. Đây là cô Bonnie, vợ của chú, và con gái lớn của chú Terry. Chú còn 2 cô con gái nữa, chúng đang chơi đùa bên trong kìa. Cháu sống ở gần đây à?
Vâng ạ, gia đình cháu mới chuyển đến chỗ gần hồ. Hình như chú đang xây nhà phải không ạ? Cháu có giúp gì được cho chú không?
Dan nhìn Mít, thoáng chút do dự. Thật tốt khi có ai đó giúp đỡ anh, nhưng trông cậu bé có vẻ ốm yếu quá. Mặt khác, Dan quan sát thấy cậu bé này hình như có hút thuốc và nó sẽ ảnh hưởng xấu đến các con gái của anh. Tuy nhiên, có điều gì đó ở Mít khiến Dan không thể từ chối.
Chú sẽ rất vui đấy. Terry nè, trưa nay con nhớ làm thêm phần ăn cho Mít nha.
Đó là buổi đầu tiên, và từ hôm đó trở đi, Mít luôn có mặt mỗi ngày để giúp Dan. Và mỗi cuối ngày, Dan muốn trả công cho Mít, nhưng cậu bé lại luôn từ chối.
Cha cháu không muốn cháu nhận đâu ạ.
Cậu bé nói. Thế nhưng sau khi gặp cha mẹ Mít, Dan hiểu rằng nếu cậu bé mang tiền về nhà thì họ sẽ lấy và dùng hết ngay. Chính vì vậy, Dan quyết định trả công cho Mít bằng cách khác. Thay vì trả tiền trực tiếp, Dan đưa cậu bé ra thị trấn và mua sắm cho Dan quần áo, giày dép và các vật dụng khác mà cậu bé cần khi bước vào năm học mới. Mọi việc diễn ra suôn sẻ và ngôi nhà dần dần được hình thành. Nhưng một ngày, Dan bị rơi từ thang xuống và gãy chân. Tuy nhiên, với tính cách của mình, Dan nhất quyết không chịu ngồi yên mà chỉ xây chậm lại mà thôi. Với đôi nạng gỗ, anh chăm chỉ làm những việc mình có thể. Nhưng càng ngày, anh càng trông cậy vào Mít nhiều hơn. Vào năm học mới,
Mít đi học từ sáng đến chiều, nhưng hễ bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi, cậu bé lại sang giúp Đan. Một hôm, cô gái lớn của Đan phàn nàn với mẹ. Mẹ ơi, Mít ăn còn nhiều hơn cả phần ăn cả nhà mình cộng lại nữa. Thế mà mẹ còn cho anh ấy đem phần còn thừa về nhà nữa chứ. Con à, con đã gặp cha mẹ anh Mít và biết họ ra sao rồi đó. Sở dĩ anh Mít gầy yếu như vậy là do cha mẹ anh ấy rất hiếm khi mua thức ăn. Vì thế, ngay cả khi Mít không giúp chúng ta xây nhà đi nữa, thì chúng ta cũng sẽ giúp đỡ anh ấy con ạ. Nhưng không phải chỉ có vậy đâu con. Mẹ của bé dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Một hôm trời nóng, anh Mít cởi trần và mẹ nhìn thấy tấm lưng của Mít. Con biết không, lưng anh ấy đầy những vết sẹo, vết tích từ những trận đòn roi của cha mẹ anh ấy. Cha mẹ rất muốn giúp Mít, nhưng chưa biết nên làm thế nào. Vài ngày sau, Mít không đến phụ việc cho Đan nữa. Thoạt đầu Đan nghĩ rằng có lẽ là do cha Mít không cho cậu bé sang nhà anh. Nhưng tình trạng này kéo dài thêm nhiều ngày sau đó, và Đan bắt đầu lo lắng. Một buổi chiều nọ, Đan lái xe đến nhà Mít thì anh chỉ thấy một căn lều trống, chẳng còn ai sống ở đó nữa. Anh tìm sang nhà hàng xóm và hỏi chuyện họ. Một người kể anh nghe câu chuyện về gia đình Mít. Họ đã đi từ nhiều ngày trước rồi. Họ thu dọn đồ đạc và ra đi ngay trong đêm. Nhưng hình như họ không mang Mít theo. Tôi nghe tiếng thằng bé kêu khóc rất to. Có lẽ họ cho rằng thằng bé đã đủ lớn để tự lo cho bản thân. Hoặc cũng có thể họ cho rằng thằng bé là gánh nặng cho cuộc sống họ. Đan biết rằng Mít có thể đã bị bỏ rơi ở một nơi nào đó với đầy vết thương trên người. Sau khi bàn bạc, hai vợ chồng anh nói chuyện với các con gái. Chúng ta sẽ đi tìm Mít, và cha mẹ mong là các con có thể chào đón Mít như một thành viên trong gia đình mình. Ngày hôm sau, Đan một mình đi tìm Mít, nhưng chẳng thấy tăm hơi cậu bé đâu cả. Cuối ngày, khi Đan đang định lái xe về nhà thì lại thấy cậu bé ngồi một mình bên đường. Trước đó, Đan đã chuẩn bị để nói những lời khiến cậu bé không cảm thấy bị tổn thương. Và đó là khi Mít định đặt ra câu hỏi mà Đan đã cắt ngang. Chú Đan ạ, cháu muốn hỏi chú điều này, nhưng thật khó. Teresa Ambor.